Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 4 tháng 10 sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị mục gương chứng nhân nói về lá thư của chị Lucia dos Santos gửi các cộng đoàn thánh mẫu về việc yêu mến lần chuỗi mân côi. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện với Ngài trong cuộc hành hương Ngài sẽ thực hiện hôm nay, mùng 4 tháng 10, tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nói, ngày mai, tôi sẽ đến viếng thăm Đền Thánh Loreto nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc hành hương nổi tiếng của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 tại Trung tâm Thánh Mẫu diễn ra một tuần trước khi khai mạc công đồng chung Vatican II. Tôi xin anh chị em hiệp lời cầu nguyện với tôi để phó thác cho Mẹ Thiên Chúa những sinh hoạt chính yếu của giáo hội mà chúng ta chuẩn bị trải qua, năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về tái truyền giảng tin mừng. Ước gì Đức Trinh Nữ Maria tháp tùng giáo hội trong sứ mạng rao giảng tin mừng cho mọi người nam nữ thời đại chúng ta ngày nay.
Vatican, hôm qua Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết thứ Bảy mùng 6 tháng 10 tới đây, tòa án tại Vatican sẽ công bố phán quyết về ông Paolo Gabriele, cựu hầu cận của Đức Thánh Cha bị cáo về tội ăn trộm các tài liệu mật của tòa thánh. Theo Cha Lombardi, trong phiên xử sáng thứ Bảy, ủy viên công tố, cũng gọi là trưởng tín, sẽ buộc tội bị can. Sau đó, luật sư biện hộ sẽ trả lời, rồi ba thẩm phán sẽ lui vào phòng riêng để thảo luận trước khi công bố án lệnh. Người ta chưa rõ việc công bố này sẽ diễn ra vào giờ nào. Sáng hôm qua, trong phiên xử thứ ba, tòa đã nghe những lời cung khai của bốn hiến binh Vatican đã tham gia vụ bắt giam và khám xét nhà của bị can. Trước đó, trong phiên tòa ngày 2 tháng 10, tòa đã nghe những lời cung khai của chính bị can Gabriele. Ông tuyên bố mình vô tội nhưng nhìn nhận là đã phản bội lòng tín nhiệm của Đức Thánh Cha. Tòa cũng nghe những lời chứng của Đức ông Genswey, bí thư của Đức Thánh Cha và của ba người khác. Mặt khác, sau khi bị can Gabriele tố cáo là đã bị hiến binh Vatican ngược đãi trong 20 ngày đầu tiên bị giam giữ, Ban chỉ huy hiến binh đoàn của Vatican đã ra thông cáo bác bỏ những lời cáo buộc đó. Thực vậy, trong phiên tòa sáng ngày 2 tháng 10, sau câu hỏi của luật sư biện hộ, bị can Gabriele cho biết mình đã bị ngược đãi, không có gối đầu trong ngày đầu tiên và ở trong phòng chật hẹp bị đèn sáng 24 trên 24 tiếng đồng hồ.
Thông cáo của Hiến binh đoàn Vatican cho biết việc giam giữ ông Gabriele đã theo đúng tiêu chuẩn giam giữ như đã dự trù cho cả các nước khác trong những hoàn cảnh tương tự. Về phòng giam giữ, vì các phòng khác đang được tu bổ nên chỉ còn lại căn phòng trong đó bị can Gabriele bị giam, trong khi chờ đợi tu bổ các phòng khác theo đúng hiệp ước về tra tấn mà Tòa Thánh đã ký kết. Trong thời gian bị giam, đương sự đã được đối xử đúng đắn, các bữa ăn được cung cấp và sử dụng cùng với hiến binh canh giữ, có giờ ra thở hít không khí ngoài trời, thư giãn và tiếp xúc với những nhân viên của hiến binh đoàn. Đương sự cũng được phép sử dụng phòng tập thể thao của trại hiến binh, nhưng đương sự từ chối. Đương sự được nhân viên y tế đều đặn thăm viếng và khám bệnh. Ông Gabriele tuyên bố với bác sĩ là mình được nghỉ ngơi thanh thản và thậm chí giải quyết được một số vấn đề căng thẳng tinh thần. Ông cũng được trợ giúp về đảng thiêng liêng, gặp gỡ tiếp xúc với gia đình, luật sư biện hộ. Nhiều lần đương sự xin gặp vị chỉ huy đoàn vệ binh để được an ủi. Về việc đèn điện bật sáng 24 giờ đồng hồ, cần để ý rằng đèn sáng là để tránh tình trạng bị can có thể tự đả thương và vì lý do an ninh. Chính đương sự trong những ngày sau đó đã yêu cầu để đèn sáng như một người đồng hành. Ngoài ra, đương sự được cấp băng che mắt ban đêm hoàn toàn để có thể ngủ. Ngoài ra, bị can cũng được cung cấp các bộ đồ mới cũng như khăn và đồ dùng sạch sẽ. Tuy có kiểm soát, nhưng không bao giờ bị can bị sách nhiễu làm phiền. Các quyền của ông về cuộc sống riêng tư luôn được tôn trọng và không bao giờ bị vi phạm. Sau 20 ngày, khi các phòng lớn được tu bổ xong, Gabriele được chuyển sang phòng mới. Sau lời tuyên bố của bị can, vị trưởng tín đã mở cuộc điều tra với hồ sơ số 53/12 để kiểm chứng xem những lời cáo buộc của ông Gabriele có đúng không. Trong trường hợp những lời cáo buộc ấy là vô căn cứ, thì ông có thể bị tố cáo ngược lại.
Jerusalem, các giám mục công giáo tại thánh địa mạnh mẽ lên án vụ những người Israel cực đoan xúc phạm đến Chúa Giêsu. Trong đêm thứ hai rạng ngày thứ ba mùng 2 tháng 10 vừa qua, những người lạ mặt đã viết trên cổng tu viện của dòng Francisco ở trên núi Sion, Jerusalem, hàng chữ bằng tiếng Do Thái xúc phạm đến Chúa Giêsu. Cảnh sát Israel đang điều tra về vụ này. Các giám mục công giáo mạnh mẽ lên án vụ xúc phạm và nói rằng vụ tấn kích này là thành phần của những hành vi bất bao dung tại Israel và trên thế giới. Các giám mục tái kêu gọi chính phủ Israel cho xét lại hệ thống giáo dục hiện hành của Israel, trong đó người ta dạy học sinh thái độ nghi kỵ và bất bao dung. Đồng thời các vị hy vọng nhà chức trách Israel sẽ tìm ra thủ phạm đã viết những lời xúc phạm này và trừng phạt thích đáng. Từ đầu năm đến nay, tại Israel đã nhiều lần xảy ra những vụ người Do Thái cực đoan viết những câu tấn công Kitô giáo. Cách đây một tháng, tại đan viện dòng Trappist ở Latrun cũng đã xảy ra vụ tương tự. Tại nhà thờ Tin Lành Tẩy Giả cũng có những câu đe dọa được viết trên tường như giết chết Kitô giáo, bọn tao sẽ đóng đanh các ngươi. Một đan viện chính thống Hy Lạp cũng bị viết lên tường câu giết chết các Kitô hữu.
Bruxelles, nhiều đại biểu nghị viện Âu Châu và các vị lãnh đạo giáo hội cũng như xã hội than phiền về sự bất bao dung ngày càng gia tăng đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Trong một diễn đàn hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, Đức ông Florian Kohlhaus thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh nói rằng các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo bị kỳ thị nhiều nhất tại Âu Châu, nhưng các giới chức chính trị và các cơ quan truyền thông im lặng về vấn đề này. Các chính trị gia có lý khi phê bình những hí họa chế tạo tiên tri Mohammed là bất xứng, nhưng những vụ xúc phạm đến thánh giá của Kitô giáo thì lại không được dư luận nói đến. Theo thống kê, tại Pháp, trong vòng 10 tháng, có 485 vụ tấn công các cơ sở tôn giáo, trong đó có 410 vụ chống lại cơ sở của Kitô giáo. Đức ông Kohlhaus cũng phê bình Liên hiệp Âu Châu về thái độ này. Chẳng hạn, hồi năm ngoái, các cuốn Agenda do Liên hiệp Âu Châu xuất bản cho các học sinh, trong đó người ta quên ghi ngày lễ Giáng sinh và Phục sinh. Đức ông kêu gọi tăng cường đối thoại giữa các đại diện của Tòa Thánh và Liên hiệp Âu Châu, Liên hội đồng giám mục Liên hiệp Âu Châu và các tổ chức của Liên hiệp này như khoản số 17 trong Hiệp ước Lisboa đã quy định.
Về phần linh mục Piotr Mazurkiewicz, tổng thư ký Liên hội đồng giám mục Liên hiệp Âu Châu, cha nói, thật là điều đáng ngạc nhiên vì trong bối cảnh tự do dân chủ Âu Châu, người ta lại phải thảo luận về sự kỳ thị các tín hữu Kitô. Các giới chính trị và xã hội dành ưu tiên cho những quan điểm đời vì họ nghĩ là làm như vậy tức là trung lập. Khi người ta tháo gỡ thánh giá khỏi các lớp học, họ cũng nghĩ như vậy. Ông Francisco Borrego, cựu thẩm phán Tòa án Nhân quyền Âu Châu phê bình nhiều vụ xử án tại tòa này vì các thẩm phán rất thường phán quyết theo ý thức hệ của họ về vấn đề tự do tôn giáo. Trong việc tuyên án, không thể theo chủ trương gọi là đúng đắn về chính trị, nghĩa là loại bỏ mọi tôn giáo. Đại biểu Nghị viện Âu Châu, ông Jan Brick thuộc Đảng Bảo thủ tuyên bố trong diễn đàn rằng, cho đến nay tại Nghị viện Âu Châu, ông không thấy có cuộc đối thoại thực sự về vấn đề kỳ thị các tín hữu Kitô. Thật là quá sớm đối với Đại hội đồng Nghị viện Âu Châu để bàn về vấn đề này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 10 giờ rưỡi sáng hôm qua mùng 3 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến lối 40.000 tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là buổi tiếp kiến đầu tiên sau khi Ngài kết thúc 3 tháng hè lưu ngụ tại dinh Castel Gandolfo và trở về Vatican. Số tín hữu lần này chiếm quá nửa quảng trường và đông đảo nhất kể từ nhiều tháng nay. Đông nhất là 5.000 tín hữu thuộc Tổng giáo phận Salerno, Nam Italia, về Roma hành hương. Sau khi dùng xe tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha lên tới thềm đền thờ và bắt đầu buổi tiếp kiến với lời chào phụng vụ và tôn vinh lời Chúa qua các đoạn sách thánh ngắn. Trong bài huấn dụ, Ngài tiếp tục bàn về một trong những nguồn mạch ưu tiên của kinh nguyện Kitô giáo là phụng vụ thánh, mà Ngài đã đề cập đến trong bài tuần trước. Đức Thánh Cha nói,
Oggi vorrei che ci chiedessimo, nella mia vita, riservo uno spazio sufficiente alla preghiera? E soprattutto che posto ha nel mio rapporto con Dio la preghiera liturgica, specie la Santa Messa, come partecipazione alla preghiera comune del corpo di Cristo che è la Chiesa?
Hôm nay tôi muốn chúng ta tự hỏi, trong đời sống của tôi có dành một chỗ đầy đủ cho việc cầu nguyện hay không? Và nhất là kinh nguyện, đặc biệt là thánh lễ, có chỗ đứng nào trong quan hệ của tôi với Thiên Chúa, cũng như sự tham gia vào kinh nguyện chung của thân mình trước Kitô là giáo hội. Khi trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải nhớ rằng, kinh nguyện là quan hệ sinh động của con cái Thiên Chúa với Cha vô cùng nhân hậu của họ, với con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô và với Chúa Thánh Linh. Vì thế, đời sống cầu nguyện hệ tại luôn luôn sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa và ý thức về điều ấy. Khi sống quan hệ với Thiên Chúa, cũng như ta sống những quan hệ thông thường trong cuộc sống chúng ta, những quan hệ với những người thân yêu nhất trong gia đình, các bạn hữu chân chính. Đúng hơn, quan hệ với Thiên Chúa là quan hệ mang lại ánh sáng cho mọi quan hệ khác của chúng ta. Cuộc sống hiệp thông như thế với Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi là điều có thể vì nhờ phép rửa tội chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô, chúng ta bắt đầu trở nên một với Ngài. Đúng vậy, chỉ trong Chúa Kitô chúng ta mới có thể đối thoại với Thiên Chúa Cha, chẳng vậy sẽ không thể được. Và trong niềm hiệp thông với Chúa Con, chúng ta cũng có thể nói như Ngài, Abba, lạy Cha. Trong niềm hiệp thông với Chúa Kitô, chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa như Cha đích thực. Vì thế, kinh nguyện Kitô giáo hệ tại nhìn lên Chúa Kitô một cách liên lỉ và luôn luôn mới mẻ, nói với Ngài, thinh lặng ở với Ngài, lắng nghe Ngài, hành động và chịu đau khổ với Ngài. Kitô hữu tái khám phá căn tính đích thực của mình trong Chúa Kitô là trưởng tử trong mọi loài thụ tạo, nơi Ngài mọi sự hiện hữu. Khi đồng hóa với Chúa trở nên một với Ngài, tôi tái khám phá căn tính bản thân của tôi, căn tính là người con đích thực, nhìn Thiên Chúa như người cha đầy tình yêu thương.
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chúng ta đừng quên, chúng ta khám phá Chúa Kitô, nhận biết Ngài như một ngôi vị sống động ở trong giáo hội. Giáo hội là thân mình của Chúa. Tính chất xác thể này có thể được hiểu từ những lời kinh thánh về người nam và người nữ, cả hai trở nên một thân thể. Mối liên hệ không thể tách rời giữa Chúa Kitô và giáo hội qua sức mạnh liên kết của tình yêu không hề hủy bỏ nhân vị của mỗi người, trái lại, thăng hoa, làm cho chúng được hiệp nhất sâu xa hơn. Tìm ra căn tính của mình trong Chúa Kitô có nghĩa là đạt tới một sự hiệp thông với Ngài, một sự hiệp thông không hủy diệt tôi, nhưng nâng tôi lên một phẩm giá cao cả hơn, phẩm giá làm con Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Cầu nguyện có nghĩa là nâng mình lên cao cùng Thiên Chúa nhờ một sự từ từ biến đổi một cách cần thiết chính con người của chúng ta. Như thế, khi tham gia phụng vụ, chúng ta nhận ngôn ngữ của mẹ giáo hội làm ngôn ngữ của chúng ta, học cách nói trong giáo hội và cho giáo hội. Dĩ nhiên, như đã nói, điều này diễn ra từ từ, từng chút một. Tôi phải dần dần dìm mình trong những lời của giáo hội với kinh nguyện của tôi, cuộc sống, những đau khổ, vui mừng và tư tưởng của tôi. Đó là một hành trình biến đổi chúng ta. Tôi thiết nghĩ những suy tư này giúp chúng ta trả lời câu hỏi chúng ta đã nêu lên ở đầu bài này. Tôi học cách cầu nguyện thế nào? Làm sao tôi tăng trưởng trong kinh nguyện của tôi? Khi nhìn khuôn mẫu mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta là kinh lạy cha, chúng ta thấy lời cầu đầu tiên là lạy cha và lời thứ hai là chúng con. Vì thế, câu trả lời thật rõ ràng, tôi học cách cầu nguyện, tôi nuôi dưỡng kinh nguyện của tôi bằng cách ngỏ lời với Thiên Chúa như người cha và bằng cách cầu nguyện với người khác, cầu nguyện với giáo hội. Chấp nhận ơn lời nói của giáo hội, những lời dần dần trở thành quen thuộc với tôi và đầy ý nghĩa. Cuộc đối thoại mà Thiên Chúa thiết lập với mỗi người chúng ta và chúng ta với Ngài trong kinh nguyện luôn bao gồm một giới từ là với. Ta không thể cầu khẩn Thiên Chúa theo thể thức cá nhân chủ nghĩa. Trong kinh nguyện phụng vụ, nhất là thánh lễ và được phụng vụ huấn luyện, trong mỗi kinh nguyện, chúng ta không chỉ nói như những người riêng rẽ, nhưng chúng ta kết hiệp với toàn thể giáo hội đang cầu nguyện. Và chúng ta phải biến đổi cái tôi của mình bằng cách đi vào chúng tôi.
Tiếp tục bài huấn dụ trong buổi đếp kiến chung sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu. Phụng vụ, việc phụng tự không bao giờ chỉ là sinh hoạt của một cộng đoàn riêng rẽ ở trong không gian và thời gian. Điều quan trọng là mỗi Kitô hữu cảm thấy và thực sự được tháp nhập vào cộng đồng giáo hội. Điều này mang lại một nền tảng và nơi nương náu cho bản thân tôi trong thân mình trước Kitô là giáo hội. Về điểm này, chúng ta phải để ý và chấp nhận nguyên tắc nhập thể của Thiên Chúa. Ngài trở nên gần gũi, hiện diện với chúng ta khi đi vào lịch sử và bản tính con người, trở nên một người trong chúng ta. Sự hiện diện này tiếp tục trong giáo hội là thân mình của Chúa. Vì thế, phụng vụ không phải là một việc tưởng niệm những biến cố quá khứ, nhưng là sự hiện diện sinh động, mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô vượt lên trên và liên kết thời gian với không gian. Nếu trong khi cử hành không trỗi vượt vị thế trung tâm của Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ không có phụng vụ Kitô giáo. Hoàn toàn tùy thuộc Chúa và được nâng đỡ nhờ sự hiện diện sáng tạo của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, không phải cá nhân tín hữu, linh mục, hoặc là giáo dân, hoặc một nhóm cử hành phụng vụ, nhưng trước tiên, phụng vụ là hoạt động của Thiên Chúa qua giáo hội, một giáo hội có lịch sử, truyền thống phong phú và có tinh thần sáng tạo. Cả trong phụng vụ của một cộng đoàn bé nhỏ nhất thì vẫn luôn có toàn thể giáo hội hiện diện, vì thế, không có những người xa lạ, người ngoại quốc trong cộng đoàn phụng vụ. Trong mỗi buổi cử hành phụng vụ, toàn thể giáo hội, trời và đất, Thiên Chúa và loài người đều cùng nhau tham dự. Phụng vụ Kitô giáo, cả khi được cử hành trong một nơi, một không gian cụ thể, thì do đặc tính công giáo, đều xuất phát từ tất cả và dẫn đến toàn thể, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các tín hữu trong mọi thời đại và mọi nơi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, giáo hội trở nên hữu hình bằng nhiều cách, hoặc là qua các hoạt động từ thiện trong các dự án truyền giáo, trong việc tông đồ bản thân mà mỗi tín hữu Kitô phải thực hiện trong môi trường của mình. Nhưng nơi mà giáo hội tự cảm nghiệm hoàn toàn như giáo hội chính là phụng vụ. Phụng vụ là hành vi trong đó chúng ta tin rằng Thiên Chúa đi vào thực tại của chúng ta và chúng ta có thể gặp gỡ Ngài, động chạm đến Ngài. Phụng vụ là hành vi trong đó chúng ta tiếp xúc với Thiên Chúa. Ngài đến với chúng ta và chúng ta được Ngài soi sáng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày học cách sống phụng vụ thánh, nhất là việc cử hành thánh lễ, cầu nguyện kết hiệp với cộng đồng giáo hội. Hướng cái nhìn không phải về bản thân mình, nhưng về Thiên Chúa, cảm thấy mình là thành phần của giáo hội sinh động ở mọi nơi và mọi thời.
Sau bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý, các vị giám chức của Tòa Thánh đã xướng danh các phái đoàn để giới thiệu với Đức Thánh Cha và mọi người, bắt đầu là các nhóm nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hungary, Croat, Slovenia và các thứ tiếng khác. Sau khi tóm tắt bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào thăm một số phái đoàn như các tín hữu đến từ giáo phận Nancy và Saint-Dié bên Pháp và Tân Caledonia. Khi nói bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào thăm hơn 40 chủng sinh trưởng Bắc Mỹ ở Roma sẽ được thụ phong phó tế thứ năm hôm nay, mùng 4 tháng 10. Họ được hơn 900 thân nhân và bạn hữu tháp tùng trong buổi tiếp kiến. Ngài cũng nhắc đến ca đoàn 60 thiếu nhi St. Harvard từ Oslo, Na Uy. Các em mặc đồng phục màu đỏ đã hát tặng Đức Thánh Cha và mọi người bài ca ngắn trước đó. Đức Thánh Cha cũng chào một phái đoàn linh mục và tín hữu thuộc giáo đoàn Công giáo Ba Lan ở Đức về Roma hành hương tạ ơn Chúa vì triều đại giáo hoàng và lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến 60 linh mục từ nhiều quốc gia đang theo học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô thuộc Bộ Truyền giáo, trong đó có nhiều người Việt Nam. Ngài nói, trong khi gửi đến các con những lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho việc học của các con, Cha cam đoan sẽ đặc biệt nhớ đến các con trong kinh nguyện. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho các tín hữu.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum vedusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại thư của chị Lucia dos Santos gửi các cộng đoàn Thánh Mẫu về việc yêu mến lần chuỗi mân côi.
Chủ nhật 13 tháng 2 năm 2005, chị Lucia dos Santos êm ái trút hơi thở cuối cùng nơi đang viện kính Cát Minh, Coimbra, bên nước Bồ Đào Nha, hưởng thọ 98 tuổi. Chị chào đời ngày 22 tháng 3 năm 1907 tại làng Fatima, nước Bồ Đào Nha. Chị Lucia dos Santos cùng với hai em họ Francisco và Jacinta Marto được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu tiên tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1917. Francisco Marto qua đời năm 1919, hưởng dương 11 tuổi, và Jacinta Marto qua đời năm 1920, hưởng dương 10 tuổi. Hai anh em Francisco và Jacinta Marto được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 13 tháng 5 năm 2000 trong thánh lễ trọng thể cử hành tại đền thánh Đức Mẹ ở Fatima. Lúc sinh thời, Lucia đã viết một bức thư gửi các cộng đoàn Thánh Mẫu nói về tầm quan trọng quyền lực và sức hữu hiệu của việc lần hạt mân côi. Chị Lucia Santos viết: Anh chị em rất thân mến, tôi khuyến khích anh chị em đọc lại và suy gẫm sứ điệp mà Đức Mẹ Maria gửi đến chúng ta. Trong đó Đức Mẹ nói với chúng ta về quyền lực và sức hữu hiệu của Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi đạt mức thành công rất lớn trên trái tim Thiên Chúa và trái tim Con Chí Thánh của Người. Vì vậy mà trong những lần hiện ra, chính Đức Mẹ Maria cũng dự phần vào việc lần hạt Mân Côi như nơi hang đá Lộ Đức với Đức Thánh Nữ Bernadetta Subiru vào năm 1858 và tại Fatima khi hiện ra với tôi và Francisco cùng Giangsinta vào năm 1917. Và chính trong lúc lần hạt Mân Côi mà Đức Mẹ Maria xuất hiện từ đám mây rồi đứng trên cây sồi xanh và nói chuyện với chúng tôi từ trong ánh sáng của Đức Mẹ. Về phần tôi, từ đan viện Cát Minh ở Coimbra này, tôi hiệp ý với tất cả anh chị em để chúng ta cùng nhau tạo thành một mặt trận hùng mạnh đại đồng của kinh nguyện và của lời cầu xin. Tuy nhiên, xin anh chị em ghi nhớ rằng, không phải chỉ riêng tôi góp lời cầu nguyện với anh chị em, mà còn có toàn thể triều thần thiên quốc cùng hợp chung tiếng hát hòa điệu với các tràng kinh mân côi nhịp nhàng anh chị em đọc. Thêm vào đó cũng có các đẳng linh hồn nơi lửa luyện tội, kết hợp lời nguyện xin tha thiết của các vị với lời khẩn cầu của anh chị em. Ngoài ra, ngay mỗi khi bàn tay anh chị em mân mê tràng chuỗi và bắt đầu lần hạt mân côi, thì tức khắc các thiên thần và các thánh nam nữ cùng hòa nhịp với anh chị em trong lời kinh. Chính vì các lý do trên đây mà tôi khuyến khích anh chị em hãy sốt sắng lần hạt mân côi. Anh chị em hãy lần hạt mân côi với trọn tâm tình, với đức tin và cùng lúc hãy suy gẫm ý nghĩa các mầu nhiệm của kinh mân côi. Tôi cũng xin nhắc anh chị em nhớ rằng, đừng đợi đến khuya lắc khuya lơ mới lẩm nhẩm lời kinh kính mừng. Đừng lần hạt mân côi khi anh chị em đã mệt đừ sau một ngày lao công vất vả. Rồi xin anh chị em hãy lần hạt mân côi riêng hoặc lần hạt chung nơi cộng đoàn, lần hạt ở gia đình hay bên ngoài, lần hạt trong nhà thờ cũng như khi đi lại ngoài đường phố. Anh chị em hãy lần hạt mân côi với tâm tình đơn sơ như bước theo từng bước đi của Đức Mẹ Maria và con dấu ái của Đức Mẹ. Anh chị em hãy lần hạt với trọn đức tin để cầu cho các trẻ em sắp sinh ra, cho người đau khổ, cho người đang làm việc, cũng như xin cho người hấp hối được ơn chết lành. Mỗi khi lần hạt mân côi, anh chị em hãy hiệp ý với mọi người công chính trên toàn cõi địa cầu, cũng như với tất cả các cộng đoàn thánh mẫu. Nhưng nhất là anh chị em hãy lần hạt mân côi với trọn lòng đơn sơ con trẻ, bởi vì tiếng nói trẻ thơ thường hòa nhịp êm ái với tiếng hát du dương của các thánh thiên thần. Đã không có biết bao nhiêu lần, chỉ một tràng hạt mân côi thôi, đủ để làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Chí Công, khiến Thiên Chúa tuôn đổ tình yêu từ bi thương xót của Ngài trên thế giới, và cứu được nhiều linh hồn khỏi hư mất và bị trầm luân đời đời trong lửa hỏa ngục. Chính với tràng chuỗi mân côi, với việc sốt sắng lần hạt mân côi mà chúng ta sớm được trông thấy ngày trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria chiến thắng trên thế giới. Tôi xin ưu ái ôm hôn tất cả anh chị em. Ký tên, nữ tu Lucia dos Santos. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 91. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù dân, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tính trung là khiên che thuẫn đỡ, bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chân Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe giới thiệu chuyên mục mới Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách.
Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã đồng hành với chuyên mục Lửa trong suốt một năm qua. Bắt đầu từ thứ năm tuần này, những người làm chương trình mời quý thính giả đồng hành với chương trình chúng tôi trong chuyên mục Bước theo Thầy. Các bạn trẻ thân mến, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Đó là câu hỏi mà người thanh niên giàu có đã đặt ra với Đức Giê-xu. Đó có lẽ cũng là câu hỏi mà hầu hết mỗi người trẻ chúng ta thao thức. Là người trẻ, chúng ta luôn có những khao khát và thao thức về tương lai, về cuộc sống. Là người trẻ Công giáo, thao thức ấy càng rõ ràng hơn nữa trong tận sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Làm thế nào để trở nên một Kitô hữu đích thực trong thế giới hôm nay? Làm sao có thể đón nhận luật Chúa và sống với một thái độ an vui? Làm thế nào để có thể trình bày Đức Giê-xu cho thế giới này? Thưa các bạn, đó cũng chính là những thao thức mà người làm chương trình muốn chia sẻ cùng các bạn. Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng, trở nên một Kitô hữu tốt lành đồng nghĩa với việc tuân giữ tất cả lề luật. Vâng, việc tuân giữ lề luật luôn là điều tốt lành và đúng đắn. Thế nhưng chỉ giữ luật thôi thì liệu có đủ để làm một Kitô hữu tốt không? Thật ra kinh nghiệm thiết yếu nhất của Kitô giáo phải là một kinh nghiệm về Đức Kitô. Đây là một kinh nghiệm rất riêng và sâu đậm đối với Đấng đã yêu thương chúng ta, thậm chí khi chúng ta quay lưng lại với Ngài. Chính tương quan tình yêu này chi phối và nuôi dưỡng trọn vẹn đời sống của một người Kitô hữu. Vì lẽ đó, một cuộc gặp gỡ thân tình với chính Đức Kitô mới là khởi đầu của đời sống Kitô giáo nói chung và các bạn trẻ Công giáo nói riêng. Có được kinh nghiệm này, các bạn hoàn toàn có thể thốt lên như Thánh Phaolô: "Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi." Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là, làm sao chúng ta có thể xây dựng mối tương quan ấy? Liệu thao thức và ước muốn này có khả thi đối với chúng ta? Kinh nghiệm của chúng ta thiết yếu phải khởi đi từ tiếng gọi, một tiếng gọi rất thiêng liêng với từng con người. Tiếng gọi này được Thiên Chúa cất lên từ thuở đời đời và được cụ thể hóa khi chúng ta được lãnh bí tích rửa tội. Nghĩa là trở nên người Kitô hữu. Tiếng gọi này vẫn vang vọng trong suốt hành trình sống của chúng ta. Lắng nghe và đáp trả tiếng gọi này, chúng ta bước vào hành trình xây dựng một tình yêu thiết thân với Đức Giê-xu Kitô. Nhờ gặp gỡ Ngài, chúng ta nhận ra những tội lỗi và những bất toàn nơi mình. Tuy nhiên, đó cũng là lúc chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta quá lớn lao. Tình yêu ấy làm chúng ta khao khát biến đổi cuộc đời, để có thể sống xứng đáng với Thiên Chúa mỗi ngày một hơn. Khao khát đó mời gọi ta bước theo Đức Kitô, chiêm ngắm Ngài, lắng nghe Ngài và cùng chia sẻ đời sống với Ngài. Tình yêu này được lớn lên khi chúng ta ở bên cạnh Đức Giê-xu để lắng nghe Ngài và cùng Ngài sẻ chia đời sống. Khi chiêm ngắm Đức Giê-xu qua các trình thuật tin mừng, Ngài không còn xa lạ với ta nữa, nhưng Ngài trở nên như một người thầy, một người bạn thân thiết. Vì quả thật, chính Ngài đã sống một cuộc sống như ta, chấp nhận những yếu đuối và giới hạn của thân phận người. Ngài cũng gặp gỡ, chia sẻ và chữa lành mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền và mọi khổ đau mà con người phải gánh chịu vì hậu quả của tội. Ngài cũng đang đụng chạm đến chính mỗi người chúng ta, đến những nỗi đau, những khắc khoải và mong chờ của chúng ta. Như vậy, khi được Đức Giêsu đồng hành và khi trái tim ta được Ngài chạm đến, cả cuộc đời chúng ta sẽ được thay đổi nhờ kinh nghiệm rất riêng về Ngài, về tình yêu cũng như về quyền năng của Ngài. Tình yêu dành cho Giêsu thúc bách chúng ta phục vụ Ngài và phục vụ con người. Khao khát phục vụ mời gọi ta không ngừng chiêm ngắm Ngài và ở bên Ngài. Chiêm ngắm Ngài để biết cách phục vụ, ở bên Ngài để kính múc sức mạnh từ Ngài. Chúng ta được mời gọi để phục vụ như chính Ngài được phục vụ, nghĩa là hiến dâng mạng sống cho những người mình yêu, những người anh chị em bên cạnh ta. Các bạn trẻ thân mến, hẳn các bạn và toàn thể thế giới không thể nào quên được hình ảnh của mẹ Teresa Calcutta. Là một con người hết sức đơn sơ và nhỏ bé, nhưng mẹ đã trở nên vĩ đại vì đã biết lắng nghe và bước theo tiếng gọi mà Thiên Chúa dành cho mẹ. Tiếng gọi ấy Thiên Chúa cũng dành cho mỗi người trẻ chúng ta. Liệu chúng ta có đủ can đảm và quảng đại để dấn bước vào một hành trình mới? Hành trình trở nên vĩ đại nhờ một cuộc gặp gỡ đơn sơ với Giêsu. Một bước theo thầy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần tới. Rất mong nhận được nhiều phản hồi và đóng góp của các bạn cho chương trình. Mọi thư từ liên lạc xin gửi về địa chỉ bước theo thầy vc@gmail.com.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện với Ngài trong cuộc hành hương Ngài sẽ thực hiện hôm nay mùng 4 tháng 10 tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto. Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, thứ Bảy tới đây mùng 6 tháng 10, Tòa án tại Vatican sẽ công bố phán quyết về ông Paolo Gabriele, cựu hầu cận của Đức Thánh Cha. Bruxelles, nhiều đại biểu nghị viện Âu Châu và các vị lãnh đạo giáo hội cũng như xã hội than phiền vì sự bất bao dung ngày càng gia tăng đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.